Bây giờ Pháp Hòa sẽ trả lời một câu hỏi trước. Ở đây có viết tờ giấy đây. Rồi trong đó, trong khi đó quý vị có thể suy nghĩ, rồi có thể giơ tay để cái microphone sẽ truyền tới mình để mình đặt câu hỏi và liên quan đến sự tu tập hay là những cái gì mình đọc trong kinh sách. Ở đây có một câu hỏi nè. Thưa Thầy, người Phật tử tại gia có được phát nguyện an cư kiết hạ theo quý Thầy không? Thưa đại chúng, trước hết á, là Pháp Hòa xin giải thích chữ an cư kiết hạ. Đây là một cái truyền thống mà có thể nói là do luật của Phật quy định. Tất cả các vị xuất gia đều phải có an cư. Nhưng nếu mình an cư là gì? Chữ an là an ổn, chữ cư là ở, ở yên một chỗ thì gọi là an cư. Cũng giống như mình đi bôn ba hoài chưa có cái nhà, bây giờ để dành tiền sắm được cái nhà thì người ta kêu là gì? An cư. Mà có an cư thì mới lạc nghiệp. Thì an cư nói theo nghĩa thường là mình ở yên chỗ. Bởi vì thời của Phật á, vào cái mùa này là mùa mưa, vì vậy cho nên các thầy đi tu á, thì có ba bộ y. Có nhiều khi bị những trận mưa lớn thì y áo đều bị ướt hết. Mà khi ướt hết như vậy thì không có y phục để thay. Điều thứ hai là những côn trùng nó sinh, mà người xuất gia thì nuôi dưỡng lòng từ bi, mà 9 tháng đi suốt năm đi giảng đi khắp nơi mà dẫm đạp lên các loài côn trùng trong cái mùa này thì nó tổn hại đến các loài sinh vật và không có thể hiện được tâm từ. Cho nên là bây giờ đi xuất gia đi hành đạo một năm 9 tháng, có 3 tháng còn lại phải an cư. Thì nếu mà an cư vào cái thời gian mùa hè thì chúng ta gọi là an cư kiết hạ. Chữ hạ là mùa hè, còn chữ kiết là gì? Chữ kiết này là chữ kết. Chữ kết này là gì? Là kết giới, tức là quy định cái phạm vi. Giống như hôm qua chùa mình ở đây đã làm lễ an cư thì mình mới tuyên bố cái phạm vi mà các vị xuất gia có thể đi được. Thí dụ như ở chùa Trúc Lâm, nội giới đó là từ đâu tới đâu, rồi ngoại giới là từ đâu ra tới Tây Thiên, nhà dưỡng lão tuổi hạt ở đây. Và ngoài ba địa điểm này, trường học của mấy chú. Và nếu như trường hợp mình cần phải đi đâu, ví dụ bây giờ có một cái đám tang ở Khao Ri đi, hay có công việc gì đó, đó là ngoại lệ. Thì khi đi như vậy mình xin phép, mà mình phải xin phép tác bạch với chúng là mình đi lúc nào và mình về lúc nào. Thì như vậy thì cái pháp an cư á, là bắt buộc tất cả người xuất gia phải an cư. Nhưng rồi nhờ an cư như vậy á, mới có được một tuổi đạo. Rồi các vị mới hỏi là các thầy tu khi nào lên chức thượng tọa, khi nào lên chức hòa thượng. Thật sự cái đó không phải cái chức, nhưng mà tại vì người thế gian không hiểu ta gọi vậy, ta nói cái đó là cái chức, nhưng mà thật sự đó không phải cái chức. Mà nó cũng không có thầy tu nào mà đi tu để chờ ngày lên chức hết á. Lên chức phải lên lương. Mà lương thì không có, mà chức lên, lên bàn lâu sớm. Cho nên khi mình an cư thì mình được một tuổi đạo. Hai mùa an cư mình được hai tuổi đạo. Nhưng mà an cư kiết hạ này chính thức là dành cho ai? Dành cho các vị tỳ kheo và tỳ kheo ni thôi. Còn sa di ni, thức so mana không phải an cư mà là học, là tùng, tức là theo, tùng hạ an cư. Nghĩa là các thầy đi, các thầy an cư, con là sa di, con xin theo cái khóa này để con học hỏi, con phục, con làm việc trong chúng, làm thị giả quý ngài để tạo phước và học hỏi. Thành thử sa di ni thức so mana được đi xuất gia nhưng chưa được chính thức dự vào hàng tăng bảo. Phật giáo có tam bảo phải không? Phật, pháp, tăng. Như vậy tăng bảo là ai? Là tỳ kheo và tỳ kheo ni. Còn sa di ni và thức so chỉ mới vừa được gia nhập chứ chưa chính thức được dự vào hàng tăng bảo. Cũng giống như mình nói giờ mình mới vừa được tham gia thôi, mới là thành viên chứ chưa được thu nạp chính thức. Tại vì sao? Mình chưa chính thức là thọ cái giới cụ túc. Đại Hòa giải thích cái luật là an cư là như vậy. Nhưng mà nếu trường hợp có những nơi không thuận vào mùa hè thì tổ chức mùa đông, cho nên lúc đó gọi là an cư kiết đông. Rồi có thể chỗ khác người ta thuận vào mùa xuân thì gọi là an cư kiết xuân. Chỗ khác ta thuận mùa thu, an cư kiết thu. Như vậy thì an cư là một cái pháp, một cái phương pháp thực tập để trưởng dưỡng đạo hạnh, đạo tu của mình. Cho nên mình có 3 tháng. Mà theo cái truyền thống của Phật giáo Bắc truyền thì chúng ta lấy từ rằm tháng 4 đến rằm tháng 7, 3 tháng. Rồi tất cả thường là qua ngày 10, tổ chức lễ Phật đản ngày rằm xong, sáng 16 là tất cả đại chúng xuất gia tác bạch an cư. Và thường là nếu một cái thí dụ ở đây là một thành phố mà có nhiều ngôi chùa, nhiều tu sĩ thì phải họp và quy định chùa nào sẽ tổ chức an cư. Tại vì khi mà an cư là phải có chỗ ở, cho nên cái chùa đó ít nhất phải có chỗ ở, phải có đủ chỗ để ăn, có đủ chỗ để vệ sinh vân vân. Nói chung là phải đủ chỗ để sinh hoạt. Chứ một cái chùa nhỏ, một ngôi nhà nhỏ thì không thể tổ chức an cư được. Đó là nói trường hợp đó là tổ chức an cư cho đại chúng. Rồi bây giờ nếu trường hợp một vị xuất gia mà ở ra bên ngoài, hay là đang trên đường mình đi hành đạo ở một nơi nào đó, mình không trở về kịp với cái trú xứ an cư thì mình phải làm gì? Thì trường hợp đó, ngay chỗ đó mình phải làm cái lễ gọi là tâm niệm an cư. Ví dụ hồi trước chùa Trúc Lâm mấy thầy còn nhỏ, toàn là sa di không, không phải tỳ kheo. Giờ cả chùa có 2 thầy tỳ kheo à, là hòa thượng viện chủ với pháp hòa, cho nên không thể yết ma tác pháp an cư. Thì trường hợp đó là tâm niệm an cư. Cũng an cư, mấy chục năm nay chưa bỏ an cư năm nào, nhưng mà tâm niệm an cư, ngày đó mình lên mình bạch Phật: hôm nay là ngày an cư của chúng tăng, con tỳ kheo gì đó ở ngay trú xứ này cũng xin tâm niệm an cư. Rồi mình cứ tự động cấm túc. Cho nên mùa an cư còn có một cái tên nữa gọi là cấm túc, cửu tuần cấm túc. Gọi là cấm là gì? Là ngăn cản. Túc là cái chân, ngăn cái chân mình lại không cho đi trong vòng 9 tuần lễ. Ngày xưa một tuần là 10 ngày, 9 tuần là 90 ngày. Đó, thì bây giờ gọi là cửu tuần cấm túc, kiết hạ an cư. Thì nếu an cư mùa hè thì kêu là kiết hạ an, kiết hạ, kiết thu, kiết đông, kiết xuân, tùy theo mỗi cái địa phương và hoàn cảnh. Có những nơi mùa hè rất là nhiều Phật sự, cho nên các vị để dành lo tổ chức khóa tu. Và lúc đó các vị xuất gia sẽ rực rảnh vào mùa đông, thì lúc đó sẽ an cư kiết đông. Thí dụ vậy. Thì ngày xưa là an cư chỉ dành riêng cho các vị xuất gia. Đó là mình nói theo cái quy định. Nhưng mà với cái tâm tu, bất cứ ai cũng có thể học và nguyện nương theo. Chứ mình không có an cư, mình không có nhập hạ gì hết đó. Mình nương theo cái khóa tu đó. Ví dụ Phật tử địa phương nè, quý vị có rảnh, quý vị không có làm gì hết đó, quý vị nghe chùa an cư 3 tháng, sáng là 6 giờ công phu nè, ngồi thiền nè, 9 giờ rưỡi lại sám hối cúng ngọ nè, 11 giờ rưỡi quá đường kinh hành niệm Phật nè, rồi 2 giờ học kinh nè, 4 giờ chiều công phu nè, 7 giờ rưỡi tối tịnh tụng kinh ngồi thiền nè. Đó, một ngày 6 thời. Bây giờ quý vị không có làm gì hết, xin về chùa con đi theo quý thầy con tu, con học an cư, đi theo tùng hạ nương vào cái mùa an cư đó tu học. Đâu có sao đâu, mình tu chứ mình có làm gì đâu không được. Nhưng mà mình không có, mình chỉ là nương chứ mình không có chính thức gì hết. đó. Cho nên có nhiều vị không biết, nói bữa nay con được một tuổi đạo rồi đó. Cũng giống như khi mình đi quy y Tam Bảo rồi, mình không có chữ thích. Chữ thích là để dành cho các vị xuất gia thôi, phải không? Có nhiều Phật tử không biết á, hỏi ủa Phật tử đạo hữu pháp danh gì? Dạ con là Thích Diệu Hiền. Con Thích Diệu Tâm vậy đó. Phật tử là không có dùng chữ thích. Mà thưa đại chúng, là chữ thích này nó cũng chỉ cho các thầy bên Trung Quốc, Việt Nam và có thể có Hàn Quốc thôi, chứ còn các nước khác cũng không có dùng. Người Miên, người Lào, người Thái không có chữ thích gì đó. Chữ thích này là do một vị tổ sư Trung Hoa đề xướng, đề nghị. Thôi mình là đệ tử Phật Thích Ca hết, thôi bây giờ mình nói mình họ Thích đi, lấy từ chữ Thích Ca đó, chữ Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Thì thay vì mình nói là, thí dụ mình nói nguyên chữ là tôi là Thích Ca Pháp Hòa. Nghe kỳ đó. Cho nên bỏ bớt một chữ, nói chữ Thích Pháp Hòa. Thì chữ thích đó là lấy gốc từ cái chữ Thích Ca. Cũng giống như bây giờ quý vị nói là Bồ Tát. Chữ Bồ Tát là hai chữ ráp lại. Chữ Bồ gốc là chữ Bồ Đề, Bodhi là giác ngộ. Chữ Tát là lấy từ một chữ Sattva. Sattva là một con người, một hữu tình. Bodhi là giác ngộ. Bodhi Sattva là một người giác ngộ. Tiếng Phạn Bồ Tát là Bodhisattva. Chúng ta đọc gọn là Bồ Tát. Lấy chữ Bồ Đề, bỏ bớt chữ, lấy chữ Bồ. Sattva là Tát á, là Bồ Tát á, lấy chữ Tát để là Bồ Tát. Vậy thì chữ Bồ Tát là nói gọn, nói tắt, nói ráp chữ. Chứ nghĩa đúng đọc cái câu đó là Bồ Đề Tát Tỏa. Bồ Đề Tát Tỏa là Bodhi. Bodhi là Bồ Đề. Sattva là hữu tình. Người hữu tình, một con người hữu tình, một hữu tình giác ngộ, gọi là Bồ Tát. Vậy thì không phải riêng an cư. Thí dụ như nói ủa bộ an cư mới tu, ngày thường không tu sao? Thật ra đúng ra là ngày nào chương trình của người tu cũng giống nhau hết. Cũng phải sáng thức công phu, rồi cũng phải ăn cơm chánh niệm, vân vân. Nhưng mà khi mình đi vào một cái thời điểm 3 tháng đó, mình thúc liễm nhiều hơn, mình hạn chế mình nhiều hơn. Có nhiều Phật tử nói, mấy em trẻ trẻ đó, mấy người đệ tử, thầy ơi con muốn thỉnh quý thầy ăn cơm ở bên ngoài, thí dụ như đi ăn nhà hàng hay tới nhà. Pháp Hòa nói làm gì làm trước mùa an cư. Muốn thỉnh quý thầy đi đâu trước mùa an cư, quý thầy du di quý thầy đi, trong mùa an cư là không đi. Cho nên đừng thầy nào mà lên đó, thầy bạn con mời con đi về nhà ăn cơm được không, chắc chắn không có chữ yes đâu, thành tử khỏi hỏi. Ví dụ vậy đó. Rồi thầy bạn con ở xa tới đi chơi đồ, thí dụ vậy. Cho nên cái trường hợp là bất đắc dĩ phải đi thì buộc lòng đi thôi. Nhưng mà đi phải xin phép, thời gian nào đi và thời gian nào về phải bạch rõ. Cho nên khi mình an cư rồi thì cái thời khóa và cái luật nó gắt. Cho nên là kiết giới, chữ giới này không phải là giới luật, mà chữ giới này là gì? Cương giới. Mình ra khỏi cái phạm vi đó là không được. Chữ giới nó có hai cách. Trường hợp kiết giới, an cư hay là kiết giới gì đó, thì kiết chữ giới này là cái phạm vi, là cái ranh giới, chứ không phải là giới luật. Đại ý là vậy. Cho nên ai cũng có thể nương tựa để an cư hết. Rồi câu hỏi thứ hai. Dạ thưa thầy, người đạo Chúa mà đi chùa và tu gieo duyên xuất gia như vậy có tội không? Tội ai bắt thì không biết ha, nhưng mà Phật giáo thì không có tội. Vậy thứ nhất, như nãy Pháp Hòa thưa vậy đó, cái trường hợp một Phật tử gọi là xin nương vào quý thầy, đi theo đại chúng xuất gia để con được tu học trong mùa hè của quý thầy. Người ta tu chứ người ta có làm gì đâu, không được mà không cho. Thì cái trường hợp một cái vị xuất gia, dù là đạo gì, đây là mình định theo cái quan niệm Phật giáo là không có sao hết. Tại vì đây là một cái tâm lành, mình muốn gieo cái duyên làm người giải thoát xuất gia. Thí dụ bây giờ mình gieo cái duyên xuất gia trong Phật giáo, nhưng mà xuất gia nghĩa là ra khỏi cái nhà thế tục, sống một cuộc đời giải thoát của người tu sĩ. Mình gieo duyên, nhưng mà duyên của mình là người đạo Chúa, cho nên có thể mình với Chúa nặng duyên hơn. Nhưng mình đã từng gieo cái duyên xuất gia, mai mốt mình có thể đi tu là một tu sĩ của đạo Chúa, đâu có sao. Gieo duyên của người chữ xuất gia nó không nhất thiết phải cho một người Phật giáo. Tại vì một tu sĩ Thiên Chúa giáo cũng tu như vậy, cũng đi vào trong, cũng đi rời khỏi gia đình của mình, làm một tu sĩ cũng phải học, cũng phải tu, cũng phải giữ những cái luật giới, đâu có khác gì một thầy tu của Phật giáo đâu. Cho nên cũng là một sức duyên, tại các vị không dùng chữ xuất gia thôi, và các vị chỉ có thể dùng chữ đi tu. Đi tu theo Chúa, và mình đi tu theo Phật. Là gieo duyên thì cứ gieo, thời gian nào mình có thể được gieo duyên, còn cái duyên nào đầy đủ, một cái lúc nào cái hạnh xuất gia của mình đủ, còn duyên mình đậm bên nào, mình được đi tu theo đến đó. Và nếu mình tùy theo cái tâm nguyện đó, nếu mình là Chúa mà mình thích theo Phật cũng không sao hết. Cái sự giải thoát tu tập thì nó không có ràng buộc ở ranh giới. Đó là hai câu hỏi Pháp Hòa xin chia sẻ. Đây là cái quan niệm, cái nhìn của Phật giáo thôi. Còn có thể là mình có lỗi với cái đức tin của mình, hay là theo cái quy định nào đó thì mình không biết, nhưng mà với Phật giáo thì không có. Ví dụ như quý vị nói là mình theo cái đạo đó mình không được ăn đồ cúng, nhưng mà đối với Phật giáo, nghe một số Phật tử mình cũng sợ ăn đồ cúng. Nó hỏi tại sao không dám ăn đồ cúng, ăn đồ cúng khờ, ngu, là cái gì đó. Nhưng mà ai quăng bao nhiêu, tôi nói trời ngon vậy không ăn. Thôi để tôi ngu cho. Tôi ngu là đồ ngon mà tôi không bỏ. Ngu cỡ này là được rồi. Còn mình cứ sợ đồ cúng mình không ăn. Bây giờ ví dụ như nói ăn rồi có gì đó, thì bây giờ quý vị cứ nghĩ giữa cái ăn và cái bỏ thì cái nào tội đó. Thành thử ra mình nói, nhưng mà mình phải suy nghĩ cái lời nói đó của mình, hay là một cái quy định gì của mình, nó có make sense không. Tại sao hồi nãy mình bày ra thức ăn ngon quá chừng, mình bày lên bàn với cái tâm tưởng là mình cúng, nhưng mà cái đó là gì? Đó là một cái tâm thành thôi, chứ nó có lạ gì đâu. Cái tâm thành đây nè, ví dụ đây nè, ai mang ly nước cúng Pháp Hòa nè. Quý vị rõ ràng bình thường mình còn sống, mình đem vô chùa mình cũng kêu cúng không, mà cúng thầy đó. Ví dụ như đem cái bánh lên cúng giường thầy đi con, đem cái chén cơm lên cúng giường thầy. Rồi bây giờ mình đãi tiệc nè, mình mời một cái bàn tiệc, mình xếp nè, đũa muỗng ngăn nắp hết, phải không? Để chi vậy? Lát mời khách tới ăn. Cúng chứ gì nữa, chỉ thiếu nhang thôi, chỉ thiếu nhang đèn thôi. Rồi cái bắt đầu người ta tới, người ta tập hợp đầy đủ cái dạ, tiệc đã đầy đủ hết rồi, xin mời các anh chị vào bàn ngồi. Đó, dòng tới rồi đó. Bắt đầu các phòng tập hợp đầy đủ, ngồi đầy bàn hết rồi, tuyên bố lý do, mời các anh chị cầm đũa, chúc các anh chị ăn ngon miệng. Thì mình sống thì mình nói theo cái chữ nghĩa của người sống, nhưng mà mình chết thì mình nói theo chữ nghĩa người chết. Đem lên bàn rồi đầy đủ, cũng chén cũng muỗng cũng nước tương nước chấm đồ đàng hoàng nha, không thiếu gì hết. Xong rồi cái mình đứng mình nói, ba ơi ba, hôm nay ngày giỗ của ba. Tụi con hiếu thảo là sắm sửa những món ba thường thích, ba về ba ăn cơm với tụi con cho vui. Nhưng mà ngó lại phần lớn món con thích không à. Món ba thích con món à, mà con nấu toàn là món mấy đứa nhỏ nhà nó thích không à. Biết chi không, nấu xong rồi tụi nó còn ăn. Chứ bây giờ mình lựa cái món mình thích không, mà mình nấu cho một cúng một bàn, rồi lát nó không chịu ăn rồi ai chịu. Cho nên nghĩ cho cùng, mình cúng trên bàn thờ chứ đa phần cũng phải lựa những món ăn nào mấy đứa nhỏ nhà mình nó thích, để cúng xuống đó còn ăn chứ. Mình bày rồi mình cúng, hễ bữa nào mà nhà nào mà không ăn chay đó nha, nhà nào mà con cháu không ăn chay mà họ phải cúng chay đó, nấu chút xíu à. Sao biết không, không ai ăn. Đó, đây quý vị để ý có phải không. Cho nên thật sự ra mình để trước mặt mình là cúng hết chứ không có gì cả, chỉ có điều là nó khác cái hình thức thôi, và cái cách mình mời mình nói nó khác nhau, chứ mắc gì đâu sợ. Và không có gì sợ đồ cúng cả. Đó, như chiều cúng cô hồn đó, Có mời mọc gì đâu mà thấy hết trơn hết trọi. Mà mấy món ngon là hết trước rồi nha. Xoài Florida là sạch trước à. Xuống là thấy dông nào cũng trái xoài. Ví dụ vậy. Cho nên cứ nhẹ nhàng cái chuyện đó, không có sao hết. Rồi có ai có câu hỏi gì không? Hỏi live. Dạ mời anh.
Mẹ con nói là mẹ tin có Phật trong hoa ly. Thì có người không tin cái chuyện đó nhưng mẹ con lại tin như vậy. Thì cái hành động của mẹ con là đúng hay là sai về về thầy?
Xin con anh, thầy. Xin anh nói lại hồi nãy nghe không rõ.
Là ở nhà con có trưng rất là nhiều hoa ly. Thì mẹ con là cứ hay vái lại cái hoa ly và tin rằng là có Phật trong hoa ly. Thì là cái hành động của mẹ con là có sai hay là đúng hay gì vậy thầy? Con cảm ơn thầy.
Quý vị nghe rõ câu hỏi không? Tức là mẹ tin rằng ở trong hoa ly phải không? Có Phật. Cho nên mẹ cứ tới cái hoa ly đó mẹ xá mà lại cái hoa ly đó, đúng không? Thì anh hỏi là như vậy là đúng hay sai? Tùy theo mình quan niệm. Nếu ở cái phương diện mê tín thì cái đó không có ai trọng hết á. Nếu mà mình xá được cái hoa ly á thì cũng phải xá được hoa sen, hoa hồng, bất cứ hoa nào. Còn nếu mình với cái nhìn tất cả các pháp đều nương nhau mà có hết, cái hoa cũng là Phật, cộng rau cũng là Phật. Cái gì mà nó cho mình được nguồn sống hạnh phúc, mình có thể nhìn nó như một Bồ Tát, như một Đức Phật. Nhưng mà đa phần trên cái chuyện bình thường, cuộc sống bình thường, mình cứ tới cái nồi cái chảo mình lại thì người ta nói mình không có. Một là ta nói mình không bình thường, phải không? Hai là người ta nói là mình mê tín. Giống như có một lần đó, Pháp Hòa nhớ trong một cái khóa tu cách đây mười mấy năm tại chánh điện Trúc Lâm này, lúc đó khóa tu còn tổ chức ở đây, thì có một Phật tử mới hỏi tại sao chùa Trúc Lâm để mấy con nai, thờ mấy con nai, mà tụi con muốn lại Phật thôi, con muốn thờ lại nai. Cho nên là cái vị đó là cứ thắc mắc mà mỗi lần đây là khó chịu lắm, nói lên chùa lại Phật thôi, tự nhiên chùa để hai ba con nai vô đó, là con làm mỗi lần con lại, con thấy là con phải lại luôn con nai. Pháp Hòa mới nói nếu mà chú né con nai, chú phải né luôn cái lư hương, chú né luôn bình bông, chú né luôn cái bàn, tại vì nó nằm ở trước hết á. Mình quỳ ở đây mình lại là lại hết, không phải liên lại con nai, phải không? Thành ra cái đó bình thường, không có chuyện gì hết. Vì trang điểm trang trí mà. Đó quý vị thấy không, có nhiều khi cái chân bàn cái ghế vậy đó, mình để dưới này mình ngồi mình làm gì đó, nhưng mà hãy đưa bàn thờ vì nó có cái công dụng là nó nâng đỡ cái bình thì mình cũng phải lại nó thôi, không? Nhiều cái tâm của mình hướng về đâu mình lại đâu. Cho nên á, nếu mà trường hợp bình thường, đừng để cho người ta tác ý mình tin tín ngưỡng không có đúng, thì mình không có thực tập những cái chuyện là lại cái chuông cái trống, lại cái nồi cái chảo trong bông gì đó. Nhưng nếu với cái nhìn mà trùm khắp pháp giới đó, bất cứ cái gì nó cũng đều có khả năng cho mình sử dụng, và mình có thể nhìn nó như Phật, như Bồ Tát. Pháp Hòa ví dụ như câu này. Quý vị đọc cái nguyện Phổ Hiền nè: nhất giả lễ kính chư Phật. Một là con xin kính lễ các Đức Phật. Như vậy thời bây giờ Phật ở đâu cho mình lễ? Thì rõ ràng tất cả chúng ta ngồi đây đều là những vị Phật. Nhưng mà Phật gì? Phật tương lai, Phật sẽ thành. Rồi quý vị đến cái bộ đoàn tọa cụ trước khi ngồi xuống nè, chắp tay mình xá. Mình xá cái tọa cụ bồ đoàn. Tại sao? Tại vì bồ đoàn tọa cụ giúp cho mình ngồi không có đau chân. Và mình cảm ơn. Và sau khi xong rồi mình cất cái bồ đoàn tọa cụ cho đàng hoàng. Thì cái cất mà cái giữ gìn đó là một hình thức biểu lộ sự cung kính. Tại sao khi mình dùng á thì mình muốn rất là đẹp, nhưng sử dụng xong thì mình lại dục quăng bỏ vứt, không có cái thái độ trước như thế sau cũng phải như thế. Sẵn đây Pháp Hòa xin nhắc là Đức Phật dạy chúng ta, người Phật tử sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa là trước đó chúng ta sống tốt như vậy, khoảng giữa cũng phải như thế, mà sau này cũng phải như vậy. Có nhiều khi khúc đầu mình rất tốt, khúc giữa mình hời hợt, khúc sau quên luôn. Thường thường nhiều khi mình vậy đó. Hoặc là có nhiều khi mình nói như thế này, khúc đầu mình nói vậy đó, nhưng mà khúc sau mình không làm vậy. Thành thử mình có cái sơ mà không có cái hậu, có cái đầu mà không có cái đuôi. Thì Phật dạy mình á, người Phật tử khi chúng ta sống lành á, là sống ban đầu cũng phải lành, ở khoảng giữa cũng phải lành, và khúc sau cũng phải lành. Thì khi chúng ta làm việc gì á, trước chúng ta quy định làm như vậy, sau này cũng phải như thế, đừng có thay lòng đổi ý dù việc đó như thế nào. Thí dụ mình phát nguyện tu tập, thì đã đến nơi đạo tràng tu tập là chính rồi. Thì lúc đầu mình đến như vậy, trong khi làm thì có thể có những cái gì nó không vui nó xảy ra, đừng để cái đó nó lui mình. Đầu mình phải như vậy, giữa mình cũng phải tu vững như vậy, và cuối cùng mình đến vui thì khoảng ở mình cũng phải vui, và ra về phải vui. Thì như vậy mình có chọn một cái khoảng thời gian tu tập vui. Lúc đầu hớn hở lắm, lúc đầu rất đi rất là hớn hở, tu nửa chừng bỏ đâu chữ hở còn hả không. Vậy đó hả, thế này thế kia hả không. Rồi về tới nhà là chúng ta không còn được cái thái độ vui vẻ nữa. Thì như vậy nó uổng cái chuyến tu của mình. Mình biết rằng ở trong cái chúng sanh này không bao giờ mà không có những cái điều bất, điều không vui nó xảy ra, nó sẽ có. Mà cái quan trọng là mình, nãy trước khi ra đây, trước khi ra tụng kinh, Pháp Hòa cũng mất một khoảng thời gian ở trên phone với một gia đình. Thì người con và mẹ, cha mẹ có nhiều vấn đề với nhau. Thì Pháp Hòa mới nói bây giờ cha mẹ thì lớn tuổi, chỉnh đốn cái tật thì hơi khó. Bây giờ mình chấp, mình nói cha mẹ lớn tuổi không có chịu chấp, cha mẹ chấp quá, cha mẹ không có cởi mở, thí dụ vậy. Pháp Hòa mới nói vậy sao bây giờ mình đặt ngược lại mình. Mình nói mình còn trẻ mà tại sao mình không cởi mở, mình chấp cái người già. Bây giờ cha mẹ không có thay đổi được thì mình phải đổi thay chính mình, tiếp nhận được những cái đổi thay của cha mẹ để mình thích ứng được với cha mẹ, thì mình mới là một cái người biết sống. Bây giờ mình nói người ta như vậy mà chính bản thân mình không có hề thay đổi gì hết, mình cũng một dạng chấp mà chấp kiểu khác thôi. Bây giờ mình nói cha mẹ cứng không có chịu thay đổi, mà mình cũng cứng ngắc, mình không có chịu thay đổi cái quan niệm của mình. Hỏi cha mẹ năm nay nhiêu? Dạ tám mấy chín chục rồi. Thì đã cái tuổi đó rồi thì mình biết là sống với mình còn được mấy ngày. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói khi mình gây gỗ với cha mẹ vậy, cái bất lợi nó xảy ra mấy thứ. Một, mình muốn cha mẹ được vãng sanh, chọc giận kiểu này hoài tới cái ngày đi cũng vãng gì nổi, phải không? Mà nếu có đi, đi Tây Ninh là cùng với gì, làm gì tới Tây Thiên, làm gì tới Tây Phương. Đó là một. Cái thứ hai nữa, cái thái độ của mình ứng xử với cha mẹ sẽ cho con mình thấy cái cách đó không nên. Đó là cái hình ảnh không đẹp, và dạy con là đã khó. Rồi bây giờ mình với cha mẹ sẽ có vấn đề. Rồi mình đó sôi sục giận tức mỗi ngày. Rồi nếu như một cái người vợ hay người chồng của mình đó mà thiếu cái sự bao dung cởi mở thì cũng hùa theo mình. Như vậy là mình bắt than cho chồng hay cho vợ mình cũng đối xử với mẹ ruột, cha ruột của mình bằng cái thái độ đó. Đã chính mình ruột mình cũng đối kiểu đó thì dâu rể cũng phải vậy thôi. Cho nên suy nghĩ cho kỹ, quán chiếu cho sâu thì thấy gây gỗ không có lợi. Và không phải riêng với người, không phải riêng với cha mẹ không, mà ngay cả vợ chồng. Ngay cả vợ chồng sống với nhau mà gây gổ mỗi ngày, rồi quý vị nhìn đi lợi cái gì đâu. Vợ cũng bực tức, chồng cũng bực tức, và con cái sẽ gánh bực tức của cả hai. Và mình sẽ biến cái không khí gia đình này thành một cái không khí bực tức, giận hờn. Và khi lớn lên, con mình nó không có một cái gì để nó sống cho bản thân nó, và nó sẽ đối với người thương nó. Tại vì từ nhỏ tới lớn, nó chỉ thấy ba nó hét mẹ nó thôi, mẹ nó hét ba nó thôi, thì nó sẽ học cái cách đó, nó sẽ sống. Tại vì nó còn nhỏ, nó hấp thụ cái gì thì lớn lên nó sẽ tỏa cái đó. Nó là vậy thôi. Đó, bây giờ quý vị thấy chú Tiểu, Trung Tiến với Trung Tài chỉ mới ở chùa chưa đầy một năm. Chưa đầy một năm mà hàng ngày được nghe kinh, được nghe quý thầy thỉnh chuông. Bây giờ mới ảnh làm bài bản. Mà trước khi đến đây là không hề biết gì hết. Chỉ ở có mấy tháng với một cái không khí tu tập. Mỗi ngày các thầy đều tụng như vậy, các cô sướng như vậy, ảnh bây giờ ảnh làm y bon. Anh thử mình tỏa cái gì, nó sẽ là cái đó. Phải không? Thí dụ một cái lá cây trong cái phòng này, nếu mà nhà này đầy bụi thì bụi nó sẽ bám vào. Nó không phải ở dưới đất không. Thường thường mình cứ lo quét bụi trên đất không à. Nhưng mình quên rằng bụi nó có thể bay lên, nó ở trên những cái trần nhà, nó ở trên cái đèn, cái bông, mà cái lá cây vân vân mà chúng ta trang trí trong nhà này. Cho nên khi bụi mà nó tung ra rồi á thì nó bám, mà mình đâu có leo lên mấy chỗ đó được, mà mình cũng không có nghĩ tới nữa, lo cứ quét dưới này. Thành thử ra cuối cùng nó hư chuyện là vậy. Đó, cho nên á, rồi bây giờ đem tất cả cái công thức đó, chúng ta cứ phổ thông, chúng ta sống từ trong chùa ra tới ngoài, trong gia đình, xã hội, không có khác gì hết. Nếu mà một trong một cái ngôi chùa mà người tu mà cứ gây gổ với nhau cả ngày, thì Phật tử tới đây ta tu cái gì, ta học cái gì từ đó? Phải không? Ta học cái gì từ những các vị xuất gia đó? Thành thử ra người ta cũng không học được gì hết, mà thậm chí người ta còn lắc đầu ngao ngán và hỡi ơi. Cái thế giới tu hành vậy sao? Thí dụ vậy. Thành thử phải rất là mình nuôi các cái người sơ tâm mà đi chùa đó giống như một đứa con nít vào chùa vậy đó. Cái người mới vào chùa tu tập chúng ta gọi là gì? Sơ tâm. Cái tâm họ còn đơn sơ, mới mẻ lắm. Họ rất là dễ bị thối chí, họ rất là dễ bị sụp đổ, họ rất là bị thối tâm. Cho nên mình là Bồ Tát bất thối lâu năm thì mình phải ráng dưỡng những vị sơ tâm mới tới để người ta tu tập. Thì một đứa con nít cũng vậy, nó còn nhỏ mà mình không có lo chăm sóc, mà mình không có quan tâm nó, thì người lớn mình, cái tâm mình cũng giống như một tâm một đứa con nít vậy. Mình không có để ý tới cái tâm mình, mà để cho cái tâm mình nó buông lung, để mà nó sai lầm, nó đi sai là mình không quay lại được. Tu tập thì phải thấy rõ cái đó. Không nhiều thì phải ít, chứ không thể không thấy. Có tu là có sửa. Không, mà phải biết cái gì mới sửa được chứ. Không biết gì lấy gì sửa. Rồi cái câu hỏi thứ hai là: nhưng mà lúc con nóng quá, con không kềm chế được. Chính khi mình nóng, lúc đó chữ tu, chữ nhẫn, nó mới thật sự nó có giá trị. Ví dụ như bây giờ mình không có bệnh, tự nhiên đi uống thuốc sao được. Như vậy thì chữ tu là nó tu ở cái gì? Nó tu ở cái khi mà chúng ta nổi cơn. Nó tu là ở khi chúng ta đang bị gặp khó khăn á. Chiếc xe nó hư, lúc đó chiếc xe đó cần tu sửa. Chứ không ai mà tự nhiên chiếc xe đang lái ngon lành mà đem vô cái hãng sửa xe biểu mở ra sửa hết trơn á. Nó hư mới có sửa. Thì khi mà chúng ta gặp phải những khó khăn, chúng ta khó nhịn, khó nhẫn được, ngay giây phút đó mình nhẫn được thì mình đã thể hiện được cái chữ tu. Và cái chỗ bực tức đó nó nói lên được cái giá trị của chữ tu. Và khi mình tu được á, mình thấy được cái giá trị của sự nhẫn nại sau khi mình đã nhẫn xong. Cho nên chữ đại chúng để ý cái chữ tu. Bây giờ nào không ai chọc ghẹo gì mình hết, tu cái gì? Đó, một lát nữa đồ đạc của mình để bị người ta dời đó. Đó, mình một bắt đầu mình nổi lên, mình biết giây phút đó mình có biết, mình có nhẹ nhàng, mình có nói, mình có ra mình nói dạ xin lỗi, cho con hỏi con để đồ ở đây có ai dẹp cho con xin lại, mình có nói được vậy không? Hay là mình bắt đầu ai? Nếu mà nói nặng nữa là ai thò tay mặt đặt tay trái lấy đồ của tôi, thí dụ vậy. Tôi để ở đây ai biểu ai mượn? Những cái lúc mà bình thường mình nói làm sao mà lúc mình giận lên thì rất là khó. Nhưng mà chính mình làm được một chút nào đó thì cái giá trị của chữ tu nó có mặt. Rồi bây giờ câu hỏi kế. Kính bạch thầy, hôm nay con có duyên lớn được gặp thầy, nay con có một câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Gia đình con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì việc ăn chay trường và ăn mặn trong mỗi bữa ăn. Nay con mong được thầy cho con lời khuyên để con có thể ôn hòa những bất đồng trong gia đình con. Bây giờ chiến tranh giữa chay với mặn. Như vậy thì bây giờ mình ăn chay là mình để mình thanh tịnh cả thân tâm của mình. Nhưng mà cái cách mình ăn chay chưa được gia đình tiếp nhận, thì vì các vị chưa hiểu được rằng ăn chay nó cũng giống ăn mặn, bất quá mình đổi miếng ăn chứ có gì đâu. Nó không có cái gì mà gọi là big deal, quan trọng cả. Tại sao mọi người đều có một cái tự do để ăn? Mà anh có quyền ăn con này con kia thì tôi cũng có quyền từ chối tôi ăn những cái cọng rau cọng cỏ mà tôi thích. Cho nên nếu nói bình đẳng là mình nên tôn trọng nhau. Nhưng mà cái người ăn chay á, thường thường bị nhìn một cái thái độ là ăn chay đó nha, tu đó nha. Thành nữ ra mà mình mà làm gì nó trật có mắt men chút là bắt đầu người ta đem cái chữ ăn chay của mình ra người ta chỉ trích. Thành nữ ra cuối cùng ăn chay hơi bị lỗ. Tức muốn chết mà không cho nói. Thì bây giờ thôi, bây giờ nói cách khác là mình tu tập á, là mình đã nắm được cái pháp môn chuyển hóa. Hồi nãy quý vị đọc câu đó không? Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người. Rồi gì nữa? Nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Như vậy thì mình là người ăn chay là mình thể hiện một hình thức nhỏ của tu. Nói đơn giản đi là mình biết cách tu tập. Mình không có tu, mình không có lòng từ, mình không có cái sự phát nguyện, mình đâu có ăn chay làm chi, mình cứ bình thường thôi. Thôi thì bây giờ để cho không khí gia đình được an hòa, mình hãy nên tùy thuận theo cái nhu cầu gia đình đối với mình. Đến khi nào mà gia đình cảm thông được mình rồi á, thì mình không cần phải khó khăn. Nhưng mà lý do là chúng ta tùy thuận, chúng ta tùy duyên, bởi vì chúng ta biết hoan hỷ với các duyên mà chúng ta có. Người đời không được thì cái người ăn mặn là chưa, người ta chưa có tùy duyên tùy hỷ với mình. Mai mốt quý vị nghe lại cái bài này Pháp Hòa mới giảng ở Toronto, tùy hỷ và tùy duyên. Cho nên á, bất cứ duyên gì mình tùy, nhưng trong lòng mình phải vui. Đừng có khó khăn đó, tại mấy người này mà tôi không ăn chay, thôi mình tùy duyên với các vị rồi, vì các vị chưa đồng tâm với mình thì mình cũng tùy hỷ đi. Mặc dù mình chưa ăn chay trường như nguyện của mình, nhưng mình đã không làm cho gia đình bất ổn, gây gổ mỗi bữa ăn. Mình đã tu rồi đó. Mình đã cứu vãn được một cái tình huống, một cái tình trạng trong gia đình. Bây giờ người kia chưa biết chuyển hóa thì tự mình phải chuyển hóa. Bây giờ hai bên căng một sợi dây thì cuối cùng sợi dây đứt làm hai, thì nửa mỗi bên có được nửa sợi, đâu có xài được đâu. Thì thôi mình làm gì? Thả sợi dây đó ra, cho người ta nắm trọn sợi dây đi. Ít nhất cũng một người được xài dây, còn hơn là sợi dây đứt cả hai thì không bên nào sử dụng được cả. Và cái bên tu lúc nào cũng bị lỗ rồi nha. À, tại vì sao phải không? Ta thấy mình tu là bắt đầu ta gắn cho mình có nhãn hiệu là thánh. Và quý vị mà đi chùa rồi đó, ta thấy mình trong xuất hiện trong chùa rồi, mặc áo tràng rồi là ta gắn cho mình một nhãn hiệu thánh. Bữa nào mình trật một chút cái này đó, đi chùa đó, tu đó. Mà nhiều người nặng nề hơn á, thầy ở trong chùa dạy quý vị như vậy. Thành thử quý vị thấy là mình đi chùa đó, mình tu một cái rồi là mình sẽ bị gắn rất nhiều những cái nhãn. Không nghe pháp thôi, mà nghe pháp mà ta bắt được mình nghe pháp rồi, cái mai mốt mình trật gì đó, đó nghe pháp đó. Thấy không? Nhưng mà nói đi rồi cũng nói lại, nhờ vậy đó cho nên mình mới vừa nổi lên cái bị ta điểm nguyệt cái mình rút xuống. Mình vừa nổi lên nó nói tu đó hả, cái mình rút xuống. Có nhiều người ta còn dễ thương hơn nữa, thầy Pháp Hòa đâu rồi, vợ con đang lên cơn. Pháp Hòa thỉnh thoảng được nghe kể chuyện đó nha, gặp quý vị kể vậy đó, nói chờ con mà nghe giảng của thầy mỗi ngày, rồi mỗi lần mà con bực bội gì con la lên cái là ông chồng con nói thầy Pháp Hòa ơi thầy đâu rồi. Cho nên á, Pháp Hòa hay ví dụ á, thỉnh thoảng á có ai đó làm một cái điều gì để cho mình giật mình tỉnh. Ở đây á, đường mùa đông á, hai bên đường á, người ta có cắt để lỡ ai buồn ngủ á, mà lái phạm vô cái lề đó, cái nó kêu lên cái bánh, nó bùm 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 nó kêu lên, giật mình đưa cái bánh lái trở lại. Thì những cái con đường nó cắt như vậy đó, nó có cái tác dụng tốt là gì? Không để mình rơi vào cái tai nạn xuống ruộng. Thì cuộc sống thỉnh thoảng nó có những cái điều mà nó không hay nó đến với mình á, nhiều khi như vậy để cho chúng ta thúc liễm, để cho chúng ta thúc liễm, chúng ta giật mình. Cho nên nhiều khi á, mình đang lái vậy nè, mà thấy ở bên đường bên kia hay đường bên này mà đèn nó chớp 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 vậy đó, không biết bị phạt, bị tai nạn, bị gì không biết, mà thấy cái anh chớp chớp lại dưới này mình bớt xe lại, thắng bớt lại liền, đỡ lắm á. Không, có nhiều lúc mình lên xe mình thấy cái người mà nó bực mà nó lái xe mình biết liền nha, trời ơi nó lui xe ra mình muốn gật luôn vậy đó. Phải không? Rồi nó đạp thắng một cái nó chai là bắt mình biết rồi đó, nó đang lái xe bằng tâm bực bội đó. Thôi đừng nói gì hết, nói hồi nó cho mình đi luôn. Cho nên tự mình phải ý thức chứ. Thì giây phút đó đó, nhiều khi mình thí dụ mình ngồi trên đó đi, có thể mình bị một cái ngã nó lên, trời ơi mình là mẹ nó đó mà nó giằng đầu mình vậy đó. Nhưng bây giờ làm mẹ làm con gì cũng cần biết, cái cơn giận nó lên rồi có mẹ con gì đó, thấy không? Hoặc là mình ngược lại, mình ngồi trong xe cái bản ngã mình nó lên, mình là thầy nó đó mà nói như vậy đó, thì tự nhiên tất cả những cái giây phút đó, cái ngã đó đó, cái ngã đó là gì? Là cái tự cho mình là cái chức vụ gì đó, thì mình có thể sẽ bực bội. Nhưng mà dù mình lúc đó là ai, nhưng mình nhịn được, mình im lặng được, mình biết nó phải có lý do nó bực chứ đâu phải tự nhiên. Ví dụ nha, mình sai nó đi đâu đó, nó đi được 10 phút rồi, nhớ trực lại chuyện gì kêu nó quay xe lại. Dù nó thương mình cỡ nào nhưng mà cái bực nó cũng thoáng một chút. Thôi thì mình cũng nhận ra cũng có lỗi của mình trong đó một chút, thì để cho nó vậy thôi, rồi khi nào mình có cơ hội mình nhắc nhở. Thì trong cuộc sống á, cái quan trọng là chúng ta thấy, biết, ứng xử. Mỗi một ngày mình thức dậy, mình đi vào trong cuộc sống, mình sẽ không bao giờ ngày biết rằng hôm nay mình sẽ đối với duyên gì, không biết. Mình đi học trong trường mình biết sáng nay á, đầu tiên tôi có toán, lát sau lớp toán tôi có lớp lý hóa, vân vân. Đi học trong trường mình biết ngày hôm đó mình có mấy môn. Nhưng cái trường học đời này, cái trường đời này, chúng ta sẽ không biết ngày hôm nay môn học của mình là gì, và cái đối tượng mình sẽ gặp là ai. Nói đơn giản là mình không biết cái duyên hôm nay của mình gặp ai và duyên gì. Cho nên phải cố gắng sống chánh niệm. Để làm gì? Để duyên gì nó đến, chúng ta đừng làm cho nó tệ. Thí dụ như cái đó là cái duyên xấu, nhờ chánh niệm soi vào, mình không làm cho sự việc nó tệ hơn. nó mới tệ được 50%, nhờ mình thắng kịp cho nên từ từ nó xuống lại. Vậy thì tu hành á, tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, tất cả đều có công năng giúp mình có chánh niệm để nhận diện, nhận diện những gì đang xảy ra. Cho nên mình ăn chay là mình ý thức mình muốn ăn những món ăn giảm những sinh mạng của người khác. Vậy thì cũng ý thức bây giờ ăn chay, tu hành từ bi đâu chưa thấy, mà thấy rằng trong cái hoàn cảnh gia đình phải gây gổ mỗi ngày giữa món chay món mặn, thì thôi bây giờ ăn chay có thể bao trùm tất cả. Thì chúng ta du di để làm sao cho gia đình mình an ổn, thoải mái, mọi người ăn ngon bữa cơm, bữa cơm đó trở thành bữa cơm an lạc. Bây giờ mình có ăn chay, thật ra chữ chay là mình nói chạy đó, chứ đúng chữ mình phải nói ăn trai, T-R. Vì chữ trai nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Cho nên trong lịch để không? Ngày trai, chứ không ai để ngày chay hết đó. Nói văn nói thì nói chay, nhưng mà văn viết phải là trai. Thí dụ hôm nay nè, Phật tử cúng dường trai tăng, nghĩa là bữa cơm chay cúng dường cho các thầy. Nhưng đâu ai nói chay tăng đâu. Văn nói là ăn chay, nhưng mà viết phải viết trai. Lễ trai tăng là bữa cơm cúng dường chư tăng, đơn giản vậy thôi, chứ đâu có gì đặc biệt. Pháp Hòa hay giải thích cho mọi người như là một bữa cơm đó, như một lời cảm ơn đối với tất cả các vị xuất gia và các bạn đạo, các đạo hữu đã giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua. Hôm nay mình tổ chức bữa cơm cảm tạ, và có tính cách hơi trang trọng cho mình dùng cái từ là trai tăng. Trai tăng là bữa cơm trai hay là bữa cơm chay để cúng dường chư tăng đại chúng. Mình đã biết dùng cái chữ ôn hòa thì mình làm sao mình hòa được. Mình ôn là gì? Chữ ôn đây là mình an ổn để mình nhu thuận, nhu nhuyến trong các pháp. Mình muốn ôn hòa hơn ôn dịch, và mình không có muốn những cái bệnh trong thân tâm. Rồi, có ai có câu hỏi khác? Vị nào có câu hỏi xin nêu lên để chúng ta chia sẻ tiếp. Không có hả? Nếu không có thì Pháp Hòa trả lời một câu hỏi cuối ở trong cái tờ giấy, mấy tờ giấy ghi lên đây, rồi chúng ta sẽ nghỉ. Kính thưa Thầy, cho con hỏi. Con là Phật tử tại gia, đầu không có tóc. Mỗi khi con đi ra ngoài, con thường mặc đồ hò, thì bạn đồng tu bảo con không nên mặc như vậy vì người ta tưởng con là sư cô, người ta xá con là con sẽ có bị tội. Xin Thầy dạy cho con phải làm sao. Thật ra thì mình đi ra đường, mình mặc đồ tu á, nếu mình là một cư sĩ nam hay nữ, mình cạo đầu, mình mặc mấy bộ đồ trong chùa, người khác gặp mình xá mình, không có tội gì hết. Mình đâu có biểu ai làm điều đó, nhưng mà do người ta kính mình, người ta đến người ta xá mình. Nhưng có cái điều là mình mắc công đính chánh thôi. I am not sư cô. Say qua đây, dạ con không phải thầy. Ví dụ vậy. Như vậy thì để mình tránh tiếng, nó có cái trường hợp thứ hai. mình mặc đồ vạt hò hay những bộ đồ tu, đôi khi mình sơ thất oai nghi trên đường đi, thậm chí mình quên mình ghé vào một cái chỗ nào đó mình ăn. Này mới như trường hợp nó có xảy ra, có một vị cư sĩ đó đi công quả, nhưng mà cũng cạo đầu. Ông cạo đầu hay ông tu, mà tại ông muốn nó mát ha. Rồi cái ông đi chùa, ông mặc bộ đồ ông công quả, tới hồi trên đường về cái ông đói bụng quá, ông tấp vô một cái quán ăn. Ông tấp vô quán ăn mà ngày đó đâu phải ngày cháy, cho nên ông kêu một bàn đồ mặn. Ông quên bộ đồ, ông quên mặc bộ đồ. Trời ơi, người ta đi tới đi lui, người ta nói chứ bữa nay chùa trong cái địa phương ở đây xuất hiện một ông thầy. Thì như vậy đó, vị cư sĩ đó không có tội, nhưng mà vô tình quên mình đang mặc bộ đồ đó. Rồi mình đi ăn mặn, mà bữa đó kêu toàn món độc không á. Thành thử ra nó tạo một cái hình ảnh không đẹp. Người ta bộ, nếu mà người ta tới người ta hỏi mình sao, xin lỗi thầy tu chùa nào, người ta đâu có hỏi mấy chuyện đó. Nhưng người ta chỉ phớt nhìn một người mặc đồ tu ăn như thế là người ta quánh giá liền. Như vậy mình không phải là người đi xuất gia, cho nên cái chuyện sơ thất oai nghi của mình nó rất nhiều. Xin phép đại chúng, người đã đi xuất gia rồi, nhưng mà nếu hằng ngày không học oai nghi, không thực tập oai nghi, oai nghi cũng bị tổn thất như thường, chứ đừng nói mình là một người đời. Một người đi xuất gia chính thức đàng hoàng, nhưng hằng ngày không học và không hành oai nghi, thì cái đi đứng của mình nó cũng thô tháo như thường, chứ đừng nói là mình quên, thì huống chi một người cư sĩ. Cho nên để tránh hai trường hợp: một là mình lỡ mình sơ thất oai nghi, hai là đừng để cho người ta tạo hiểu lầm. Những bộ đồ này mình nên mặc ở trong nhà, khi đi ra đường, trừ khi mình trên đường đó mình đi trong một chuyến hành hương, cho là hay là phạm vi của mình là không rời khỏi đó thì mình đi chung. Còn nếu mình phải ra đường đi chợ, đi búa, sinh hoạt hàng ngày của mình, thì mình nên mặc đồ thường của mình. Đúng ra là các vị cư sĩ cũng khỏi cần phải phủi tóc nữa, không? Để tránh cái hình ảnh nó lộn lạo. Cho nên đó, là nếu như trường hợp mà mình được cái, trong Phật giáo thì đôi khi muốn tạo duyên á cho các cư sĩ, thôi ai có phát nguyện xuống tóc ở nhà tu cuộc đời, thực tập người tu thôi cũng tốt. Nhưng mình biết mình chỉ là cái người gieo duyên thôi. Mình đã gieo duyên người tu thì đừng để những cái điều tiếng người ta nói về mình thì nó cũng bị tổn giảm cái con đường tu học của mình. Để bảo đảm điều đó và cũng không ảnh hưởng đến hình ảnh của tăng bảo. Cho nên người xuất gia khi mà đi ra đường á, phần lớn là nên mặc áo dài, áo tràng hay áo nhật bình á, để làm chi? Để người ta xác định mình là một vị xuất gia thực thụ. Mình mặc đồ ngắn đôi khi mình cũng bị người ta nhìn có thể đây là một cư sĩ. Không, rồi cư sĩ lại bị nhìn lầm là ông thầy, rồi nó lộn xộn. Cho nên thôi thì quý vị nào ở nhà được cái duyên xuống tóc mặc đồ người tu thì nên mặc ở trong nhà thôi. Rồi ra đường thì mình nên mặc đồ thường của mình, để tránh trường hợp lỡ chúng ta sơ thất oai nghi và tạo cái hình ảnh mà người khác có thể hiểu lầm về hình ảnh của mình. Vậy thôi. Bên cạnh đó đó, có những vị á, thì người ta xuống tóc nhưng mà rồi người ta cũng đeo chiếc bông. Có nhiều vị lên đính dánh với Pháp Hòa nữa chứ: con xin thưa thầy là không phải con điệu, nghe cái gì cũng bỏ được hết, mà con còn tiếc đôi bông, nhưng mà con đeo gì để ta biết con chưa tu. Tức là cũng gắn cái gì lên đó. Đó. Nói như vậy thì cũng giống như trả lời câu hỏi luôn: tại sao các chú tiểu trong chùa Việt Nam để cái chớp? Tại sao không phủi hết mà phải để chớp? Là bởi vì các chú còn nhỏ, chưa có quyết định được con đường đi của mình. Cho nên giữ một cái chớp lại để làm chi? Nghĩa là chú này đi tu nhưng vẫn chưa chính thức, còn giữ một cái gì đó ở trên đầu. Đồng thời á, nếu để tóc nguyên thì chú này có thể chú hơi chểnh mảng, tôi đâu có tu hành gì đâu, mà cạo ổng luôn á, mà ổng quậy quá người ta hiểu lầm, cho nên thôi để ổng phân nửa, vừa giữ chân ổng để ổng còn chớp, ổng biết ổng cạo đầu rồi ổng còn chớp để ổng biết chi gì, you are chú tiểu. Không, thì đừng có làm những cái việc sai quấy của một chú tiểu không nên làm, hiểu ý không? Và đồng thời á, cũng để cho người đời biết rằng chú này chưa có chính thức tu hành, chú là một chú tiểu, lỡ chú có làm cái gì sai mình cũng sao, du di tha thứ tại còn nhỏ. Còn đứng trên phương diện dễ thương thì mình sao, nhìn nó dễ thương phải không, mà đánh lộn cũng rất là dễ, tại nắm cái đó là bảo đảm như hồi nhỏ mấy chú tiểu mà đánh lộn với nhau, quý vị biết nắm cái chốt không à. Mà chú nào mà dài đó, đi học có chai dầu dừa, bị gì nó lẹ que có mấy sợi vậy là gió nó tung dữ lắm, rồi lâu lâu cái chú lấy cái tay chú xòa lên cái chai dầu dừa, cái chú vuốt về trong móc cái lược đó. Thì để như vậy đó là để cho chú biết rằng chú chưa phải là người, mặc dù chú chưa là người đi tu chính thức nhưng chú đã ở chùa rồi. Không, vì vậy cho nên bên Thái Lan cũng vậy, cái truyền thống cạo chân mày là Thái Lan, Lào, Campuchia thôi. Để làm chi? Để trường hợp có những người, người ta theo cái model người ta cạo đầu nhưng mà tối người ta mặc đồ đời, người ta vô quán bar, thì bây giờ nếu mà một ông thầy tu giả là có thể làm chuyện đó đó, nhưng ông thầy tu thiệt á, là ông phải hy sinh luôn cặp chân mày. Nếu anh là người tu thiệt thì anh không có mời, anh không có ngại ngùng gì cái chuyện phủi luôn cặp chân mày. Cho nên ở bên Thái Lan thầy tu chính thức là phải cạo chân mày. À, nhìn ông nói trời sao nhìn kỳ vậy, có kỳ gì đâu, mình đã từng thấy ổng có chân mày, rồi bữa nay mình thấy ổng không chân mày, thấy ổng sưng, cái mặt ổng nó sưng bụp lên. Nhưng mà nếu những thầy mà đã cạo rồi, lần đầu tiên mình thấy bình thường mà, phải không quý vị? Đâu để ý gì đâu, là cái gì cũng do con mắt mình thói quen thôi. Cho nên là nếu một vị thật sự đi tu là ta cạo luôn chân mày để xác định anh này là tu thiệt mà. Không, mà lỡ ảnh đi vào trong quán bar là bắt gặp được liền. Đấy, bữa nay có người thiệt trà trộn vô nữa này. Đại khái là vậy. Cho nên ở bên Trung Quốc người ta cũng đề xướng cái chuyện đốt cái liều đó. Đốt ở trên đầu này, cái chuyện đốt đó cũng không phải của Phật giáo nữa. Nguyên thủy đạo Phật không có cái đó. Nguyên thủy của đạo Phật là không có cái chuyện mà đốt liều trên đầu. 6 nút. 9 nút. Cái đó là do Trung Quốc, các vị tổ Trung Hoa dựa theo tinh thần kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Dược Vương đốt cánh tay cúng Phật. Cho nên ở Việt Nam mình á, tại gia cư sĩ thọ Bồ Tát giới có đốt cánh tay. Ở Việt Nam ngày xưa á, tại vì các vị á, là còn tóc cho nên đâu có phủi được mà đốt trên đầu. Các thầy thì cạo sạch rồi thì mới lấy nhang, lấy mực chấm lên chỗ nào để đốt, lúc đó mới thả cái bột nhang, cái cục nhang lên đó. Bây giờ người cư sĩ làm sao, cho nên ở bên Việt Nam là đốt cánh tay. Đốt cánh tay hồi nhỏ và có thấy các vị cư sĩ tại gia là thọ Bồ Tát giới là đốt ba đốt cũng được. Đó, thì có vị người ta đốt cánh tay. Thì sau này á, cái chuyện đốt cánh tay trong kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương Bồ Tát á, thì bắt đầu mới đề xướng cái chuyện là đốt mấy cái đó trên đỉnh đầu, để nói lên cái tinh thần gì? Nhẫn nại và phát nguyện hiến cúng cho Phật. Thì mình nhớ được cái ngày mình phát nguyện như vậy, mình không có lui sụp trên đường tu. Đại ý là vậy. Nhưng mà thí dụ bây giờ không đốt có sao không? Không có sao hết, vì cái đó chỉ là một cái sự phát nguyện thôi. Mà ngày gần đây thì các vị không có còn đề xướng cái chuyện đó nữa, không có bắt buộc nữa. Ngày xưa là nó thành một cái truyền thống, bây giờ là bắt đầu giảm bớt cái chuyện đó, không có còn đốt cái đó nữa. Mà muốn đốt cái đó là phải có cách đốt, chứ không phải muốn đốt sao đốt. Đốt không đúng là chạm dây chết à. Không, mà đốt không có khéo nữa đó, nó sẽ thịt nó sẽ lan ra đó, nó sẽ làm một cái thẹo trên này mà nó không có rõ là 3 chấm hay là 6 chấm. Cho nên các vị đốt cái đó phải có cách đốt. Và thì cái có nhiều vị quý vị thấy không, nó tròn đẹp lắm. Có những người nhìn nó nguyên một cái bệt thẹo vậy nè, tại vì lúc mà đốt không khéo đó, rồi cái người đó dưỡng không khéo nữa, cho nên là nó thành thẹo hết cả bệt ở trên nó luôn. Rồi mời cô. Dạ vâng, dạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa chủ trì, kính thưa các đại đức tăng ni và các sư cô và các bạn Phật tử đang ngồi trong thiền đường. Tôi xin được nói lên một chút cái cảm tưởng của tôi là một Phật tử đến từ Sydney của nước Úc. Lần đầu tiên tôi được đến đây, và tôi cũng không biết rằng là vì sao tôi lại đến được đây nữa. Bởi vì tôi trong một cái nguyện ước của tôi là sẽ có một ngày tôi được đến đây và được gặp, được thăm thiền viện và thăm thầy. Thế rồi một cái duyên lành đưa tôi đến một cách rất là bất ngờ, không có một kế hoạch gì cả, và tự nhiên tôi đến được. Thì tôi cũng đến thì tôi thấy một cái điều mà tôi muốn nói á, là đây là cái lần rất ít trong cuộc đời mà tôi thấy rằng là ngôn ngữ và hình ảnh không thể nào nói hết được cái sự thực. Bởi vì tôi xem rất là nhiều các cái YouTube nói về thiền viện, nói về các thầy, nói về các sinh hoạt của thiền viện, thì tôi cũng chỉ tưởng tượng, dĩ nhiên là cũng tưởng tượng rất là tốt, rất là nhiều ấn tượng về cái nơi này. Thế nhưng khi mà thực sự tôi bước chân lên đây thì tôi thấy là những cái đấy nó không phản ảnh hết được cái sự thực ở đây. Tôi đầu tiên khi mà tôi đến thì tôi được đón tiếp như là một người nhà vậy. Chuyến bay của tôi trễ mất 40 phút. Nhưng người ra đón tôi thì tôi rất là ngạc nhiên. Đấy là một tỳ khưu. Và thầy không tỏ ra một cái sự gì là tức bực, hay là hỏi tôi là tại sao mà cô lại đến muộn thế, hay là tức là không hạch hỏi về cái sự có mặt muộn của tôi đến 40 phút. Và trong suốt cái dọc đường về đây thì thầy cũng nói chuyện rất là thân thiện, cho tôi biết một số các cái qua về phương tiện. Rồi về đến nơi thì tôi lại được sư cô hướng dẫn rất là tỉ mỉ, chi tiết, cho tôi hỏi tôi được ăn, rồi giới thiệu cho tôi tất cả những nơi để tôi có thể tắm rửa xong một chuyến đi dài, rồi chỉ cho tôi nơi ăn chốn ở và cho tôi ăn một cái bữa chiều. Tất cả những cái điều đấy thì tôi cảm thấy rằng là tôi đang về nhà, chứ không phải là tôi đi đến một nơi xa lạ lần đầu tiên. Tôi rất xúc động về điều đấy. Và tiếp theo là những ngày sau thì tôi được gặp thầy. Tôi chưa từng được gặp thầy bao giờ, chỉ nhìn thầy trên YouTube như bao tất, như tất cả rất là nhiều các Phật tử khác ở khắp mọi nơi sống ảo không à, cũng ăn với thầy Pháp Hòa, cũng nhiều khi những đêm không ngủ cũng phải nhờ thầy du ngủ. Thế nhưng mà sống ảo không, nhưng mà người ta cứ chê sống ảo, chứ sống ảo nhiều khi cũng rất là tốt ạ. Thế và tất cả những cái bài pháp của thầy cũng đưa tôi đến rất là gần, càng ngày càng gần hơn với lại Phật pháp, giúp tôi qua khỏi những cái sốc trong cuộc đời. Thế thì dĩ nhiên tôi không phải là một trong số ít mà rất nhiều. Và đây là lần đầu tiên, và tôi cũng một lần này đến đây tôi cũng rất là muốn được tri ân với ngài, với thầy, và nói thật, và lần đầu tiên để có thể nói được với thầy những cái điều rất là trực tiếp như thế. Đấy là những cái cảm tưởng của tôi. Và đến đây nữa thì tôi thấy các Phật tử, các đến đạo tràng sinh hoạt rất là vui vẻ, Tôi thấy các Phật tử ở Canada ấy, thì ví dụ như chúng tôi là những người lần đầu tiên hay là rất ít được gặp thầy, thì bảo là mến mộ hay là ngưỡng mộ hay là cái gì đấy. Nhưng mà các Phật tử Canada thì đã mấy chục năm rồi, nhưng mà khi nói chuyện đến thầy vẫn đầy một cái lòng trân trọng, quý mến và rất là tôn trọng thầy. Những câu chuyện nó rất là vui, làm chúng tôi mất cả ăn mất cả ngủ, nhưng mà là những câu chuyện rất là vui và vẫn giữ nguyên được cái lòng yêu mến đó. Và đặc biệt ấy, là đến đây thì là tôi không chỉ biết được rằng thầy chỉ là một nhà tu với lại một cái tâm đạo, tâm Phật và một tâm huyết với lại cuộc đời này, mà tôi còn thấy thầy là một nhà tổ chức rất là vĩ đại. Vì hôm tôi đã được đi thăm chùa, đã được đi thăm Tây Thiên, thì tôi thấy đấy là một cái công trình mà của một con người nếu bình thường không làm được. Dĩ nhiên là dưới thầy có rất là nhiều người, dưới rất nhiều bàn tay, rất là nhiều khối óc, nhưng mà ít nhất thì người cầm đầu phải là có một cái đầu óc như thế nào. Thì tôi nghĩ là như vậy. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không phải là chỉ những cái việc to lớn như thế, mà đến cả những cái việc rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thầy chăm sóc đến từng bữa ăn, đến từng những người ăn được hay là không ăn được, hay là như là những cái lời động viên nó rất là vui vẻ để kích động mọi người thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là thầy vào bếp, thầy đến từng bàn ăn, rồi thầy có những cái như là một người cha, một người anh trong gia đình vậy. Thì đấy là một ngạc nhiên nữa. Rồi tôi cũng rất là xúc động khi mà nhìn thấy cả một cái dàn hậu duệ của thầy, đó là các tỳ kheo trẻ rất nhiều năng lực, rất là nhiều tài, và rất là khâm phục. Tôi rất khâm phục. Không những thế, đến ngay cả những chú tiểu rất là bé như này mà sử dụng chuông rồi khánh rất là tự tin, tụng kinh cũng tụng rất là rõ ràng mà rất là tự tin. Thì đấy thì chứng tỏ là thầy đã có một sự bồi dưỡng thế hệ trẻ, những cái thế hệ kế tiếp của mình một cách rất là căn bản và rất là gọi là gì nhỉ, tôi cũng không biết nói nhiều là như là. Thì đấy, và đến bây giờ thì đã là ngày thứ 5 tôi ở đây rồi. Tôi cũng được tham dự, chúng tôi được ngồi thiền với thầy, chúng tôi được tụng kinh, đã được các công phu khuya, rồi tham dự tất cả các cái sinh hoạt của nhà chùa. Thì tôi cảm thấy là càng ngày thì tôi càng cảm thấy yêu mến nơi này hơn. Và cũng chỉ còn 2 bữa nữa thì tôi sẽ phải về. Nhưng mà đúng là chưa về đã nhớ, và chưa về đã nghĩ trong đầu rằng là đã có một cái plan là khi nào mình quay lại và quay lại như thế nào. Thì nhân dịp hôm nay thì có cái buổi cuối, đây là cái buổi cuối cùng mà có thể gặp được đạo tràng, thì tôi cũng rất là mong muốn là được nói được những cái điều này. Dĩ nhiên là ngay cả những cái điều tôi nói này cũng không nói hết được cái tâm trạng của tôi, những cái sự biết ơn của tôi, nhưng ít nhất là tôi nói được cái điều này trực tiếp với các thầy, các cô ở đây và với các bạn ở đây. Trong cái thời gian ở đây thì có lẽ là con cũng có, vì cái như thầy nói ấy, thì là ở cái con người như con ấy, tức là tuổi đời thì nhiều nhưng mà tuổi đạo thì rất là còn bỡ ngỡ, còn sơ tâm, chưa hiểu biết gì cả, sẽ còn rất nhiều những cái ý thức, những hành động, những cái nó chưa được tu tập một cách gọi là cơ bản ấy, căn bản ấy, nên có thể là sẽ còn có những cái khiếm khuyết. Con mong thầy cũng như là các sư thầy sư cô trong chùa thứ lỗi cho con. Và cuối cùng con cũng chỉ biết là xin cảm ơn rất nhiều.
Đưa cho chị Tuyết, chị muốn hỏi gì? Thầy Quảng Thượng đưa qua như vậy.
Dạ.
Muốn hát hả?
Không có. Dạ mô Phật, con có câu hỏi này, con đọc ở trong, con thấy ở trong phim Pháp Cú có câu là người có chí thực hành hiểu rõ nguồn gốc từ hai nẻo chánh tà, chứng đạo giải thoát sâu xa, Bà La Môn ấy thật là xứng danh. Con chưa có hiểu rõ, con nhờ thầy giải thích thêm con. Một.
Câu hỏi của chị Phật tử từ trong kinh Pháp Cú. Mai mốt học kinh Pháp Cú thì biết. Bây giờ mỗi chủ nhật mình đang học đó. Thì đọc lại cái câu đó thì phải nói sơ thôi, mai mốt sẽ tới câu đó. Tức là một cái người có chánh trí, phải không, thì sẽ phân biệt được hai nẻo chánh tà. Thì nếu mà ai mà được như vậy đó thì xứng danh là một vị sa môn hay là bà la môn. Thì cái câu đó nó cũng không có gì khó hiểu. Tất cả chúng ta ai cũng có trí tuệ cả, nhưng mà cái trí tuệ đó nó huân tập từ những cái học hỏi đúng đắn thì chúng ta gọi là chánh trí tuệ hay là chánh tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có cái thấy và cái biết của mình. Nhưng mà cái quan trọng là cái thấy biết đó là tự mình thấy biết rồi tư duy rồi quán chiếu, hay thấy biết đó do người ta nói lại rồi để chúng ta lặp lại, hoặc là nếu mà cái điều tốt quá thì cũng còn đỡ ha. Nếu mà cái điều không tốt mà chúng ta lặp lại, chúng ta nói mà không phải do thấy biết của mình mà do cái thấy biết của người khác, hay là của mình nhưng mà đem cái tâm chấp trước mình gá vào đó, thì cái đó gọi là thấy biết của phàm phu. Còn thấy biết của Phật là tỉnh thức giác ngộ. Vậy thì bây giờ mình biết cái nào để mình phân biệt cái nào chánh, cái nào tà. Thật sự làm sao biết cái nào chánh, cái nào tà? Sao biết? Nếu điều gì chúng ta nói, chúng ta làm mà tổn hại cho mình, tổn hại cho người thì cái đó là sai. Còn điều chúng ta nói mà tổn hại cho người mà lợi cho mình cũng sai. Mà chúng ta nói chúng ta làm mà lợi người mà hại mình thì cũng sai. Phải không? Vậy thì cái căn bản là làm sao mình và người đều được lợi. Nó cũng có trùng hợp. Tối hôm qua có một em, nó người Phi, nó ghé chùa. Nó ghé chùa xong thì không biết trong một cái câu chuyện nói gì đó, thì sẵn dịp Pháp Hòa mới nói luôn. Thì Pháp Hòa mới nói, sẵn thầy nói chuyện cái chuyện trung đạo của nhà Phật. Tiếng Anh nó kêu là extremely, thì nghĩa là mình cực kỳ. Thí dụ như Đức Phật á, là một người gì? Một người giàu có, phải không? Thì nếu mà nói về giàu có thì mình gọi Đức Phật là gì? Cực kỳ giàu có. Nhưng cuối cùng Đức Phật bỏ cái đó. Đức Phật đi vô rừng, Đức Phật tu khổ hạnh á. Thì tới hồi khổ hạnh thì khổ, khổ hạnh ông hai bằng. Thì cũng gì? Cực kỳ khổ hạnh. Hai thái cực. Cuối cùng hai thái cực không đem lại cho ngài lợi ích, phải không? Từ một cái quá giàu rồi ngài bỏ đi, giờ ngài đi vô rừng, ngài tu khổ hạnh, hành thân ép xác, ăn một ngày một ít thức ăn thôi, rồi thế này thế kia, cuối cùng hai thái cực đó không được. Rồi cuối cùng Đức Phật đã tìm được con đi, con đường gì? Con đường trung đạo. Vậy thì trung đạo không có nghĩa là bỏ trái, bỏ phải, mà chúng ta làm sao quân bình được. Thí dụ á, ăn quá no thì không thì phát ách, mà để cho mình quá đói thì phát bệnh. Như vậy thì tốt nhất là gì? Ăn vừa đủ no. Vậy thì cái thái độ tu hành của Phật giáo là gì? Cái gì cũng để cho chúng ta vừa chừng, đừng có thái quá. Nếu mình làm cái điều đó tổn hại cho mình cũng không được, mà lợi cho người mà lợi mình mà tổn hại người cũng không được. Điều đó phải lợi ích cho cả hai. Cho nên hằng ngày mình nói chuyện nè, làm sao trung đạo trong câu chuyện. Mình nói cái gì mà mình chuyển tải được cái ý mình muốn là thỏa mãn rồi, và đồng thời cũng không làm cho người nghe khó chịu. Đó là trung đạo lời nói. Bây giờ phóng vào ví dụ. Có một Phật tử đó, cái cô đó, cái chú nào đó đi, người ta làm điều gì cũng đúng, cái mặt rồi mình bực lên, mình ra mình nói cho thỏa mãn cái câu chuyện của mình đó, cái liều nói sỉ vả cái người đó, nói xong thỏa mãn, nhưng mà cuối cùng người nghe thì tổn thương. Như vậy bây giờ là chi bằng á, mình cũng nói y chang như vậy, mà để cho cái người nghe, người ta nghe cái mình nói được, mình giải quyết được cái điều mình muốn người ta làm, mà người ta vui vẻ hoan hỷ tiếp nhận cái sự hướng dẫn của mình, có phải là trung đạo ở cái câu chuyện mình muốn nói không? Đa phần á, mình bực cái gì là mình nói đã mãn, nói cho thỏa mãn cái cơn mà muốn của mình đi. Thậm chí cái điều mình muốn nói, mình nói xong rồi người ta nghe, người ta khó nghe quá. Đó là Pháp Hòa chỉ mới nói có một việc là ở cái chữ lời nói, chứ chưa nói tới hành động cư cuộc sống. Thí dụ bây giờ ngồi thiền nè, trong này á, là cái căn cơ ngồi thiền không có đều. Có thể người ngồi được một tiếng đồng hồ mà cứ người ngồi được 5 phút à, phải không? Và có người 15 phút à. Thôi bây giờ mình lấy trung đạo đi, 30 phút. Không quá dài cũng không quá ngắn, 30 phút. Rồi bây giờ trong 30 phút này cũng trung đạo nữa nè. Ai ngồi bán già, ai ngồi kiết già thì ngồi, ai không ngồi được thì ngồi bán già. Nghĩa là cái mục đích chính của mình á, là làm sao người ta tịnh được cái tâm. Còn hình thức ngồi tùy theo sức khỏe của mỗi người. Ngồi cho đúng cách, nhưng mà cuối cùng hỏi an lạc không? Dạ đau quá con không an lạc gì hết. 30 phút ngồi chịu trận một cơn đau, để rồi xong hết một buổi ngồi thiền, uống đi. Trừ những người người ta dứt khoát, người ta chọn một con đường tu này, bất cứ giá nào họ cũng phải thành công, cái trường hợp đó khác. Nhưng mà ở đây toàn là những người mới vô không à. Ngồi thiền kiểu này ha, thường sao kêu đi nửa giờ thôi, để con ở nhà online. Tại vì con nằm con cũng nghe thầy được mà. Vô đây nể lắm mà ngồi mà còn bắt ngồi kiểu đó nữa, không được, lộ lã quá. Quý vị hiểu chữ trung đạo là vậy, không có cái gì mà nó thái quá. Một đứa con nít á, mà mình bắt nó tu mà tu cực kỳ kiểu mình tu không nói, nó tu sao nói. Cho nên ở đây là mình nhẹ nhàng chút, đối với mấy đứa nhỏ nó nhẹ nhàng chút, nhưng mà nó vô nó cạo đầu nó tu rồi khác à. Hồi đó mấy thầy như thầy Đức Tạng là thầy Tịnh Tạng rồi mấy thầy đó, bây giờ đó mỗi sáng mà lại sám hối á, lại kinh Pháp Hoa mà lại mỗi chữ một lại á, Pháp Hòa bắt ngồi đứng ở trên này lại, Pháp Hòa đứng ở dưới đó đó, ông nào mà mong chổng là bắt đầu lại lại. Bắt lại là phải lại đúng cách. Hồi xưa tụng kinh là lúc nào qua cũng ngồi cuối vậy, để mình kiểm soát. Đó là thành thử ra nó tùy theo cái mức độ. Cho nên mình tu cũng vậy. Thí dụ mình ham tu quá, nhưng có mình à, cả nhà mình chưa ai ham tu hết đó. Người ta chỉ tu thôi là mừng rồi đó. Tự nhiên mình tu quá cái làm cho người khác, người ta dị ứng cái tu của mình luôn. Thành thử mình ăn làm ăn lỗ quá, muốn độ người ta mà chưa độ được gì hết. Cách tu của mình làm người ta giỏi rồi đó. Cho nên quý vị nhớ là mình ham tu nhưng mình đang sống với người mới biết tu. Thì mình phải làm sao quân mình xuống, trung đạo trở lại. Nói không, tu như vậy là tu lâu lắm, thành Phật lâu lắm, tu kiểu tôi mới là mau. Đại khái là vậy. Cho nên cái chữ người có trí chánh, cho nên gọi là trí tuệ, mà phải chánh trí tuệ, để thấy được cái nào đúng nên làm, cái nào sai không nên làm đấy. Giống như ví dụ ăn chay này, ăn chay là đúng mà, mình ăn chay là đúng, nhưng mình đã ăn ở trong một cái môi trường chưa đúng thì mình phải tự tròn vình nó lại. Quý vị có nhớ ngài Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà ngài ở trong rừng với một nhóm người thợ săn á, 15 năm ở chung với thợ săn mà không ông thợ săn nào biết Lục Tổ Huệ Năng là thầy tu. Tại vì cứ mỗi bữa ăn mấy ổng nấu một nồi thịt thì ngài lại cắt mấy cọng rau ngài để vô, luộc chín rồi thì tới giờ ăn ngài vớt rau ra ngài ăn. Mấy ổng mới hỏi tại sao không ăn, nói tại vì tôi bị dị ứng thịt, tôi không ăn. Ngài mượn cái nồi nước thịt của mấy ông đó để Ngài luộc mấy cọng rau của Ngài. Tóc vẫn còn, đồ đời vẫn mặc, vậy mà làm tổ rồi đó. Được ngũ tổ truyền y bát, được đưa lên làm đề vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc rồi đó. Mà 15 năm sống với người thợ săn mà không ai biết ông này là ông thầy tu. Mãi đến khi Ngài từ trong rừng Ngài đi ra Quảng Châu, lúc đó ghé chùa Quan Hiếu, gặp hai ông sa di đang ngồi cãi với nhau, là tôi đố huynh lá cờ do gió thổi hay là cờ thổi. Một ông nói do gió thổi, ông nói không, phải cờ thổi. Cãi tới cãi lui thì lục tổ còn đang hình tướng cư sĩ đi ngang, chắp tay: dạ thưa hai chú sa di, không phải cờ động, không phải phướng động, gió động hay cờ động, mà tại tâm hai ông động. Nói xong câu đó, thầy trụ trì chùa Quan Hiếu đi ngang, thấy ông cư sĩ trả lời tuyệt vời như vậy đó, khai đạo như vậy đó, trở chắp tay: tôi nghe y bát của ngũ tổ đã truyền về phương Nam, chẳng hay có phải là nhân giả không? Chẳng hay có phải là ông không? Tôi nghe bác y đã truyền cho một vị đi về phía Nam rồi, mà tôi nghĩ là ông thôi. Thì lúc đó lục tổ mới nhận, nhưng mà không có nói thẳng. Ngài nhận nhưng mà nhận một cách khiêm cung: chẳng dám, chẳng dám. Rồi, nhưng mà còn là hình tướng cư sĩ mà, cho nên lục tổ phải quỳ xuống để cho vị thầy đó làm lễ xuất gia, cạo tóc, truyền giới tỳ kheo đàng hoàng. Xong vị đó bước xuống, đảnh lễ, thỉnh tổ lên ngồi. Chỉ bao nhiêu đó thì mình thấy nó phải có gì? Thứ lớp, phải không? Và ở đây Pháp Hòa kể câu chuyện về cái chuyện mà gọi là tổ tu trong đó mà không ai biết. Mình đi lên máy bay là cái chuyện tu hành dễ nhất, order đồ chai mà không bao giờ có đó. Rồi bây giờ quý vị chai làm sao? Không lẽ đi gây lộn? Gây lộn hỏi bà đó vụ gì vậy? Bà ăn chay và tôi không có đồ chay, bà gây. Đi một chuyến máy bay dài 14 tiếng, ăn ít nhất phải 3 lần, phải không? Hai bữa cơm, ít nhất 3 bữa ăn trên đó, mà cứ mỗi bữa ăn là gây lộn, thì mình chay chỗ nào? Thành thử ra mình nên để ý cái chuyện đó. Mình nên để ý cái chuyện đó, để cho người ta, cái chuyện tu tập của mình là mình thể hiện ở như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng. Phật giáo không có đẩy cái này ra, đẩy cái kia để mình dành cái gì hết, mà chúng ta biết ứng hợp, thích nghi đời sống của trung đạo. Cũng giống như rồi Pháp Hòa mới nói chuyện với thầy Pháp Lữ, Pháp Hòa nói cách đây mười mấy năm Pháp Hòa có đi Florida, thì bữa đó vô gặp một cô y sĩ người Đông y á, thì Pháp Hòa mới nói: cô, người ta dặn mình á, một ngày phải uống mấy lít nước, đúng không cô? Cô mới nói: tới tầm 7. Khi nào thầy khác, cơ thể thầy nó cần thầy mới uống, tự nhiên nó không cần thầy nhét cho vô, thầy biểu cái thận thầy làm việc cho nhiều vô, vậy thầy uống nước để hại thận. Hiểu ý không? Tức là một cái thận khi nào mình cần thì mình uống, không cần thì thôi, chứ không có phải gì phải ép nó hết. Mà ép nó như vậy là cái thận nó làm việc. Cái Pháp Hòa cũng nói không, cũng thầy Pháp Lữ, Pháp Hòa nói: thầy uống nước không? Thế nó không, con ít uống nước lắm đó. Thì cái câu thầy Pháp Lữ nói vậy, Pháp Hòa mới nói: ủa, như vậy không phải mình ngày phải 3 lít nước thầy? Ông nói: ai nói bậy. Thầy quên rồi, tổ dạy mình á, đói đến thì ăn thôi, phải không? Như vậy cái gì mình đói mình ăn, khác thì mình uống, chứ mắc cái chi mình ép nó. Cho nên thầy cũng chủ trương là không ép cơ thể, hãy cơ thể nó cần thì mình uống, không cần thôi. Mà mình uống được 3 lít nước nhưng cuối cùng cái thận mình làm việc, mà thận làm việc nhiều thì thận mau hư. Đại ý là như vậy. Cho nên trở lại, Bà La Môn hay là Sa Môn, Sa Môn là danh từ chung, mà danh từ khiêm cung để chỉ cho các người đang tu tập thôi. Chữ Sa Môn không phải riêng của Phật giáo, ngày xưa Ấn Độ cũng dùng chữ đó. Và Bà La Môn là để chỉ cho những người tu phạm hạnh. Như vậy thì trong cái câu kinh đó là, nếu mình xưng mình là Sa Môn, Bà La Môn, thì làm gì làm phải có chánh kiến, để thấy cái gì nên làm và cái gì không nên làm để được xứng danh là Bà La Môn. Thí dụ mình nói là tôi là một tỳ kheo, nhưng mà cái cách sống của mình nó không thể hiện. Ngay cả tổ Quy Sơn cũng đã quở mình rồi. Hà nãi tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Tại làm sao mà cứ tiện lời, sẵn lời mà cứ ai nói mình cái mình vỗ ngực, mình xưng tôi là tỳ kheo. Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo để làm gì? Để mặc tình lung ý thọ dụng của người khác. Là bằng cách gì? Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu, nghĩa là cứ hưởng của những đàn việc mà mình ăn khuyết vào đó, ăn bám vào đó mà không có sự phản tỉnh tu hành. Thấy không? Phật tiên chế luật khởi sáng phát mông, tước hết là Phật đã chế những cái điều luật giới đó. Đại ý là như vậy. Cho nên là dù mình là ai, nhưng mà cái tư duy của mình, lời nói của mình, hành động của mình nó thiếu đi cái chất đạo hạnh thì người ta cũng không có quý trọng. Một cái người nhỏ đó, người ta mới tu tập nhưng mà người ta có cái chất. Cho nên làm gì làm mình phải có chất của người tu. Vậy thì quy y để làm gì? Quy y để mình có chất Phật. Chất Phật thì gọi là Phật tử. Còn mình sống y chang như thế gian là tục tử. Tục tử là người đời thôi. Người đời làm sao? Ai chửi mình chửi lại. Ai đánh mình đánh lại. Đó là bình thường đó nha. Còn có nhiều khi người ta chưa chửi mình chửi người ta trước thôi. Ta không nói gì mình hết, mình kiếm chuyện với người ta rồi thì mình là bất thường. Đó. Còn người ta chửi mình mà mình nhịn được, mình nín được gọi là phi thường. Cho nên khi mình thọ tỳ kheo rồi, ngoài 250 giới phải thọ 4 điều. Trong đó có một điều là từ nay đến suốt đời người ta mắng mình không mắng lại. Người ta cười chê mình không cười chê lại. Đó, thọ tỳ kheo phải thọ mấy cái đó đó. Ngoài 250 giới ra phải thọ 4 điều mà một người xuất gia trọn đời phải giữ. Trong đó có một câu là dù người ta đánh mình không đánh lại, người ta chửi mình không chửi lại, người ta chế nhiễu mình không chế nhiễu lại. Cái mai mốt mình học rồi mình học thêm, giờ mình giải thích sơ sơ để hiểu được cái ý thôi. Tại vì trong kinh Pháp Cú là những trường hợp xảy ra, dù không phải là trong phạm vi Phật giáo, có thể nó xảy ra ở một Bà La Môn, một vị ngoại đạo, ta hỏi Phật thì những cái điều đó thì Phật giải thích đó. Người có chánh trí kiến để thấy đúng sai thì người đó mới xứng danh là Bà La Môn, người đó mới xứng danh là Sa Môn. Tại vì Sa Môn nó cũng 4 loại đó. Quý vị mai mốt học lại cái bài học 4 loại Sa Môn. Thôi mình hết giờ rồi. Cảm ơn đại chúng. Trong này có một câu hỏi cuối nè. Nó cũng câu hỏi mà giống như yêu cầu. Con từ Việt Nam bay qua đây, tâm nguyện lớn nhất đời con là được gặp thầy và được nghe giọng ca của thầy về mẹ nhân ngày lễ Phật đản. Ở Việt Nam con thường bỏ điện thoại ra nghe đi nghe lại, vừa làm vừa nghe và được khóc vì nhớ mẹ. Này ngày lễ Phật đản mà ca mẹ. Cũng giống như một anh MC vậy đó, lên ca ngợi. Kính thưa quý vị, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một loài hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Nói ta ngợi Đức Phật Thích Ca đủ thứ hết. Hôm nay nhân ngày khánh đản, con rất được vinh hạnh tham dự buổi lễ này để ca tụng cuộc đời của Đức Phật. Con xin hát bài Lạy Mẹ Quán Âm. Này giống vậy phải không? Phật đản mà ca mẹ. Thôi thì cũng để đáp lại tấm lòng của Phật tử bay từ Việt Nam qua đây, Pháp Hòa hát một câu cúng dường đại chúng. trong cảnh nhà dột cột xiêu thiêu trước hụt sau, con mới thấy lòng mẹ bao la như sông dài biên rộng. Cha con đi xa một mình, mẹ gánh gồng lao nhọc, miệng vẫn cười tươi không gần chút ưu phiền. Dầu những khi nhà thiếu gạo không tiền, quên sao được mẹ ơi, ngày ngày trên vai gánh nặng tiếng reo hàng nghe dời dời thiết tha. Bán xôi chè mà dành dụm nuôi con, mặc áo rách để dành tiền nuôi con ăn học. Ôi mẹ của tôi sao mà cao cả, dáng mẹ hiền từ lời ru em má. Mỗi khi ngân nga bài ca, lòng mẹ là nước mắt con rơi, thương mẹ thiệt nhiều. Mẹ đã vì con cực khổ bao điều, con đau ốm mẹ cầu trời khẩn Phật cho con mau mạnh lành để được yên vui. Có mỗi khi bán ế mẹ phải ăn xôi, nhường cá canh cho con nó già. Nói sao hết tình thương của mẹ, ôi thật là cao cả vô biên. Để dành câu kế Phật Đản năm tới hát tiếp. Cảm ơn đại chúng đã tham dự một ngày tu học. Đặc biệt năm nay là có nhiều quý Phật tử ở xa, từ Việt Nam, từ Úc, từ Mỹ, và các thành tỉnh xa như Montreal, Toronto, v.v. để về đây tham dự lễ Phật Đản và thăm chùa. Có những vị lái xe từ Seattle qua, đường rất là xa mà quý vị cũng không quản ngại để về đây cùng thăm chùa và tham dự đại lễ. Pháp Hòa rất là cảm động và hết lòng chào đón tất cả quý vị. Mong rằng tất cả quý vị có được những ngày, những giờ phút ở đây sinh hoạt như trong một gia đình đầm ấm và vui vẻ. Và nếu có điều gì sơ sót, mong quý vị hoan hỷ bỏ qua. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng. Rồi bây giờ xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Pháp môn xin nguyện hồng nghĩa, xin nguyện đền phiền não, xin nguyện đoạn quả Phật, xin chứng nên. Mời đại chúng xả chân.